trên toàn nước treo cờ rủ, ngưng các hoạt động ca múa sướng hát cũng như là sinh nhật ăn mừng nhằm bày tỏ lòng mà tưởng niệm một cách sâu sắc đối với sự ra đi của nguyên thủ quốc gia chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tất cả các con hãy cùng với thầy chắp tay như búp sen, ngồi thẳng lưng lên, giữ yên lặng, khép mắt lại, nhắm mắt lại và niệm thầm danh hiệu Phật. Nghe theo lời niệm của thầy, thầy sẽ niệm 7 lần. Tất cả các con hãy dùng lòng tri ân của mình hướng về chủ tịch nước Trần Đại Quang và mong ông tái sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Các con nghe tiếng chuông, giữ yên lặng tuyệt đối, nhập một phút từ bi để tưởng niệm và tiễn đưa chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đại tướng Trần Đại Quang.
Một ngày, hai ngày.
ai đó giơ tay lên chỉ có leo que mẹ con người, như vậy là tốt, tất cả đều đi học đầy đủ. Ngoài việc có bạn bè mới, các con thích đến trường vì lý do gì? Có một bạn ngồi ở đầu trả lời đó là để học chữ, học kiến thức. Nếu không đi học á, các con sẽ bị rơi vào tình trạng mù chữ. Các con hiểu chữ mù chữ là gì không? Là gì? Mù chữ là gì? À, các con trả lời rất là đúng. Mù chữ có nghĩa là không biết chữ, không biết đọc. Các con biết chữ mù là gì không? Mù có nghĩa là hai con mắt của mình mặc dầu vẫn còn đi nguyên nhưng không có khả năng nhìn thấy ánh sáng. Trước mặt của người bị mù á là một mảng tối om, ngày cũng như là đêm, không nhận thức được, không nhìn thấy được tất cả các màu sắc và sự vật. Chữ có nghĩa là chữ viết. Tiếng Việt còn, nước Việt còn. Cho nên á, các con á, là người Việt Nam thì phải chịu khó đến trường học chữ Việt, học các môn bắt buộc từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6. Sau đó các con được chuyển cấp từ tiểu học lên đến trung học cấp 2. Do đó lười biếng, cúp học, không đến trường, các con sẽ mù chữ, có nghĩa là có hai con mắt nhưng mà không đánh vần được, không đọc chữ được, không viết chữ được. Do vậy các con sẽ trở nên vô dụng và dễ bị bạn bè mình cùng lứa tuổi chê cười. Ở đây các con nào mà chưa đọc được chữ giơ tay lên. Chưa đọc chữ Việt được có một hai bạn, vì còn mầm non nhìn thấy còn dí lắm. Thì đó là mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3 thì dĩ nhiên là chưa học chữ cái thì không thể nào biết chữ được, chỉ có thuộc những cái bài ca ngắn ngắn dễ hiểu thầy cô giáo dạy học thuộc lòng tại lớp thôi. Cho nên các con hãy nghe lời thầy khuyên là không nên đến trường chỉ lo chơi, nhất là đánh bài. Các cháu nam thì không nên hút thuốc, không chơi ma túy, không chơi game điện tử, không lười biếng, phải siêng năng. Ở đây có cháu nào nghiện game điện tử không? À, có một cháu nhỏ ở dưới, còn lại thì không, là tốt. Có cháu nào có iPhone không? Điện thoại di động? Còn nhiều quá, như vậy là không rồi. Ai có điện thoại di động giơ tay lên. Bèn đáp ơi, chết rồi. Và cảm ơn các con. Lưu tiện đây thầy khuyên hãy giơ tay xuống, đưa tay xuống. Thầy khuyên các bậc cha mẹ nếu thương con em của mình hãy nhanh chóng không cho các cháu chơi điện thoại di động, nhất là điện thoại thông minh. Vì khi chơi điện thoại di động, các cháu sẽ không còn quan tâm đến cha mẹ, ông bà, người lớn ở nhà, ở trường, cũng như là không quan tâm đến thế giới thật nữa, mà chỉ tập trung vào thế giới ảo. Sau một thời gian bị béo phì. Nếu chơi mỗi ngày 4 tiếng trở lên dẫn đến tình trạng rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, mất ngủ. Là các bậc phụ huynh á, quý vị có thể dựa vào cách quan sát cái quầng mắt ở bên dưới con mắt này. Nếu thấy con cháu mình có cái màu thâm đen ở dưới hai con mắt, hoặc ủ lên thì biết rõ là con em mình nghiện internet, game điện tử, và do đó dẫn đến tình trạng rối loạn cảm xúc và hành vi. Các bậc phụ huynh hãy ngưng việc cho con em chơi những trò chơi này bằng cách là không cho các cháu điện thoại di động nữa. Cũng không nên cung cấp cho các cháu iPad, laptop, máy vi tính, cho các cháu xem phim hoạt hình, nhất là các hoạt hình có tính chất giáo dục cao, nhưng mà phải có chọn lọc. Mỗi một ngày đó, giải trí về truyền hình đó, cho các cháu nhiều nhất là 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Còn lại đó, các bậc cha mẹ nên khuyên các cháu chơi thể thao, vui chơi với bạn bè và người thân trong gia đình. Nhờ đó các cháu có tinh thần hài hòa, đoàn kết, thương yêu, gần gũi và không bị rơi vào những tình trạng trầm cảm cũng như cô đơn, tuyệt vọng và ích kỷ về sau. Bây giờ thầy khuyên các con là ngưng điện thoại di động. Nếu các con nghe lời thầy khuyên được á và làm theo được thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Cảm ơn các con. Điều 2, thầy khuyên các con mỗi tuần ít nhất có một lần đến chùa sinh hoạt, hoặc là vào chiều thứ bảy, hoặc là vào ngày chủ nhật. Chùa Giác Ngộ, phường 3, quận 10, 92 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà vào thứ bảy mỗi tuần từ lúc 14:30 đến 17:00 có sinh hoạt mầm non và thiếu nhi, giống như các con tuổi lên 3 cho đến tuổi 13. Tức là các cháu mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3 và lớp 1 á, thì được sinh hoạt ở lầu 3. Các cháu từ 7 tuổi đến 13 tuổi sinh hoạt ở lầu 1. Mỗi một lầu chùa Giác Ngộ có diện tích sàn là 350 m², lớn hơn cái chánh điện của chùa Phụng An này. Các cháu đến sinh hoạt rất là siêng năng. Tuần nào cha mẹ bận rộn không dẫn con cháu đến chùa sinh hoạt đó, thì các cháu khóc như các phụ huynh đã thấy đó. Các cháu cho rằng đó là đến trường vui, có bạn bè mới, nô đùa, giải trí, hồn nhiên, vô tư. Mà nếu như không được đến chùa sinh hoạt cùng với các bạn cùng nhóm lứa tuổi của mình vào ngày chiều thứ bảy đó thì các cháu cũng buồn tương tự. Do đó nhân ngày sinh hoạt Tết Trung Thu tại chùa Phụng Ân do sư cô Giác Tấn làm chủ trì, thầy khuyên các bậc phụ huynh và cha mẹ nên gắn kết với chùa. Sau buổi sinh hoạt hôm nay nên tiếp tục, hoặc là ngày thứ bảy hay chủ nhật do chùa tổ chức thì quý vị nên dẫn con em mình đến sinh hoạt. Và thầy hỏi nếu các con mà thích đến chùa sinh hoạt á thì giơ tay thật là cao lên nha. Con nào, cháu nào muốn đến chùa sinh hoạt vào ngày chủ nhật giơ tay lên. Là hơn được một phần nữa. Giơ tay lên thật cao nào. Rất là dễ thương. Cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Lý do tại sao các con thích đến chùa? Các con có thuộc cái bài không? Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng con thi nhau giật chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng con thi nhau giật chè. Hôm nay con đi chùa, chùa hôm nay có chuối. Hôm nay con đi chùa, chùa hôm nay có chè. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng con thi nhau giật chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng con thi nhau giật chè. Có thuộc bài đó không? Không có thuộc hả? Thì không. mới có xôi chè. Xôi chè cái cúng xong thì cho bá tánh, trong đó có các con. Còn ngày chủ nhật mà đến chùa đó, chữ là sinh hoạt, có bạn bè mới, các con sẽ được thực tập và ba thứ. Thứ nhất đó, là hít thở để làm chủ tim mạch, làm chủ cảm xúc, không run, không lo lắng, không sợ hãi, không căng thẳng. Nhờ đó các con sẽ nhớ bài thật là giỏi. Hồi nãy thầy khuyên các con là ngồi nhắm mắt lại đó ha, hít thở thật là sâu. Thì các con đã tập đến lớp đó, nhất là cái ngày đi thi, vô lớp ngồi đó trước khoảng 10 phút, các con đừng lo lắng, lấy viết chì, rồi viết thước, cơm ba, giấy nháp để trước mặt, gom, tẩy. Các con hãy nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng, buông lỏng các cơ bắp để cho cơ thể được thoải mái. Nhắm mắt lại, hai tay đó để như thế này ở trước cái rốn, rồi chân á thì ngồi trên ghế mà các con có thể để chân xuống bình thường ha. Nhắm mắt lại, hít vào thật sâu như thế này nè, hít bằng hai lỗ mũi khoảng 4 giây, các con nín thở 1 giây, sau đó thở ra qua hai lỗ mũi 4 giây, nín thở 1 giây. Thì thở như vậy được gọi là thở 4 thì. Có con chỉ cần thở 10 lần thì tự động cái sự rung, mà biểu hiện của đó là gì? Tim đập phình phịch phình phịch phình phịch. Các con có bị cái đó không? Khi mà sợ, nhất là cô giáo, thầy giáo kêu trả bài mà lỡ không được bài nó rung lắm không à, thì hít vào 10 lần thôi là các con sẽ hết rung. Hoặc là mình đang nỗ lực nhớ bài mà bị quên, thì chỉ cần hít thở 10 lần á, các con sẽ nhớ bài lại. Khi bị ai đánh mình, chửi mình, kiếm chuyện với mình, các con không đánh lại, không chửi thề lại, cũng không kiếm chuyện lại, các con cứ nở nụ cười đó như là hoa hồng hoặc là hoa hướng dương. À, giống như các cháu ngồi hàng đầu nè, rất là đẹp gái và đẹp trai ha, nở được cười thằng mình tươi như vậy. Và hít thở về báo với cha mẹ, nếu bạn đó là ở làng xóm mình thì mình máng vốn với cha mẹ, bạn đó, anh đó, chị đó, em đó ăn hiếp con, đánh con, chứ không được đánh lại. Lúc người ta đánh mình á thì mình á chạy đi, đừng có ngồi chỗ đó, đừng có đứng chỗ đó, đi chỗ khác, chứ đừng có chửi bới la làng gì hết trơn á. Vì càng chửi lộn thì đánh lộn nó càng diễn ra. Chúng ta nhường nhịn, về báo với cha mẹ mình. Còn nếu đang ở trường á, thì báo với thầy cô giáo. Các con không để cho bất cứ một người lớn nào rờ vào cơ thể của mình, ngoại trừ cha mẹ khi thay quần áo, tắm rửa. Còn không phải là cha mẹ, dầu là bà con, cô bác, làng xóm, mà đụng vào các vị trí nhạy cảm là các con không cho, và phải về mép cha mẹ để mình mới được an toàn. Đó là những cái kỹ năng mà các con có thể học được ở nhà chùa. Thứ ba đó, đến chùa thì các con sẽ được đọc một bài kinh, nó khoảng chừng 5 phút thôi, làm cho tâm mình được yên tĩnh, thư thái, thoải mái, bình yên. Thì đó là ba nội dung. Ngoài ra thì các con được sinh hoạt, vui chơi, giải trí, có bạn bè, có thêm á, người thân. Nếu các con thích á, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều cuối cùng á, thầy khuyên các con không nên chơi các trò chơi bạo lực, bạo động, súng ống, vũ khí. Ở đây các bạn nam nào có những trò chơi như là xe tăng, súng, gươm, giáo, mát, giơ tay lên. Ở nhà của mình nó có mua những trò chơi đó thì giơ tay lên. Rất tốt là không có ai hết. Ở đây đó, các con nào xem các bộ phim chiến tranh, phim võ thuật, phim hành động, giơ tay lên. Rồi, nhiều quá vậy. Rồi, bỏ tay xuống, cảm ơn các con. Để trở thành đẹp gái, đẹp trai và dễ thương, thầy khuyên các con không nên xem phim võ thuật, phim chiến tranh, phim giết người, phim đánh lộn, phim kẻ lộn, phim chửi lộn. Vì xem những bộ phim này đó, các con vô tình bắt chước theo các hành động của các nhân vật trong các bộ phim đó, và do đó các con sẽ trở thành bị hư. Ở đây các con nào xem phim hoạt hình đó, giơ tay lên. Đại đa số là xem phim hoạt hình. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn nào. Ở đây bạn nào thỉnh thoảng chửi thề, chửi tụng, giơ tay lên. Có mười mấy bạn. Rồi, cho một tràng vỗ tay thật lớn cho các bạn chân thật đó. Khi chửi thề, miệng mình bị dơ, người lớn sẽ không thương mình nữa, cha mẹ sẽ buồn, thầy cô giáo không vui, và mọi người khinh thường mình. Vì chửi tục á, là bất hiếu với cha mẹ. Tất cả những câu chửi thề, chửi tục đều lấy cha mẹ, ông bà ra mà chửi. Đang ghi đó, các con được sinh ra từ cha mẹ, cha mẹ sinh ra từ ông bà, mà mình chửi tục như vậy là mình chửi ông bà mình, cha mẹ mình, đó là bất hiếu. Ngồi vào bàn ăn cơm, trước khi gấp cơm, mời cha mẹ ăn, mời ông bà ăn, mời anh chị em cùng ăn. Khi ăn á, thì không được ăn ngấu nghiến, ăn nhiều. Nếu như trên một cái dĩa chỉ có 4 món, mỗi một món á, chỉ có 4 miếng nhỏ thôi, mà có 4 người thì các con chỉ được mỗi người ăn một món. Chứ còn có một dĩa chỉ có 4, mà con gấp hết 4 luôn rồi, 3 người còn lại không có gọi ăn. Do đó khi ăn để phải coi nồi coi hướng, nhìn vào mâm cơm để biết thảo ăn, nhường ăn, chứ không phải là thích món nào mình cứ ăn hết. Phải tập thành thói quen. Và bằng cách đó đó, các con sẽ trở thành là con ngoan trò giỏi và rất là dễ thương, phải không ạ? Do đó tuyệt đối không xem các phim bạo động, bạo lực, để cho tâm mình được hiền, dễ thương, và mọi người đó ai cũng thích. Nếu các con cam kết được không đánh lộn, không xem phim